bạn bè anh cũng nói cái ngành này nó rất là khắc nghiệt, cái ngành này nó có thời gian ngắn hạn, em uống hết rau đầu rồi. Cái em quay qua cái bạn bartender hỏi không biết anh chị uống nữa không, cái bạn hẹn hò với em thôi, chị đủ em. Rồi xong sau đó em sao?
Em ở Canada, mùa hè khá là nóng cho nên em mặc sọt vào cái quán đó, em bị đuổi đi.
Nhưng mà anh đã tiếp một cô gái mà pyjama đồ ngủ lên luôn.
Voila, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực, nơi mà chúng ta sẽ cùng với các khách mời nói về những câu chuyện họ đã làm mới món ăn như thế nào, cách họ thay đổi những định kiến về ẩm thực và họ đã thành công ra sao. Xin mời. Hôm nay khách mời của chúng ta là anh Hiếu Huỳnh, chủ quán bar Man Phúc, một người mà tôi cảm thấy khá là thú vị, tại vì anh nhắn với tôi là đi bar mặc quần đùi cũng được.
Anh là cô ly trưởng của quán này.
Cô ly trưởng, ok.
Mình phải nói gọi là cô ly trưởng, em chủ quán này nó căng thẳng lắm. Rồi quán anh thì là một cái quán mà buổi sáng bán cà phê, buổi tối bán rượu. Ok. Và tụi anh bắt đầu mở từ năm 2020 và trước dịch á. Anh hay nói đùa với mọi người là quán anh mở 2 năm chứ hoạt động được có 6 tháng à, tại năm rưỡi dướng dịch rồi em. Ồ đúng rồi, yes. Và anh là một cái quán mà anh muốn càng ít người biết càng tốt. Các bạn nó nói như vậy.
Sao cái chủ trương kinh doanh của anh nghe kỳ kỳ.
Ừ nên mọi người hay nói anh đi rửa tiền lắm nhưng mà anh thấy anh không có tiền để rửa em không.
Ok. Hôm nay em rất là bất ngờ tại vì một cái chuyện khi mà anh rủ em ra uống rượu á, em ngồi giữ cái tin nhắn đây anh kêu là uống rượu không? Em nói ok, anh nói là nhưng mà ăn bận được có gồng quá nha. Thì ý là sao không hiểu.
Tới lúc anh nghĩ gồng là một cái chuyện mọi người đi nghỉ đi uống rượu là mọi người phải mặc đồ nó hoành tráng, hiểu không? Lúc nào anh cũng cảm giác là người ta uống rượu người ta phải mặc đồ như đi thuyết trình nữa. Em có hiểu cảm giác em đi đâu đường cái mặc quần tây áo sơ mi, có một cái trải nghiệm thú vị lắm. Mà một lúc nào đó má anh đi ra đường, má anh thấy là sao người ta đi ra đường người ta mặc đồ đẹp quá mày. Cái anh mới nói là có một cái bữa con đi ba con mặc quần tây áo sơ mi nhìn con như phục vụ vậy á, con thấy giống ai hết trơn á. Nên về sau anh nghĩ là mọi người đi uống rượu mọi người cứ mặc đồ thoải mái vô. Chứ gồng quá đôi lúc mình mất vui á.
Ok, vậy thì anh thấy đồ hôm nay mặc như thế nào? Tại vì bình thường mà em đi bar đó, em sẽ có một cái bộ sưu tập, em gọi tạm gọi dân giả đó là một bộ sưu tập áo nó hơi mang phong cách thỏa chút xíu. Nó có nghĩa nó sẽ họa tiết, hoa văn, nó hơi bóng bóng và mình có thể...
Em có nghĩ em đang bóng không?
Em... Cái đó phải gọi như anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Ok, bộ đồ mặc vậy là nó có gồng quá so với anh không? Hay là sao? Anh nghĩ như nào?
Có, anh nghĩ của bộ đồ em hiện tại có thấy thoải mái nó không?
Em thoải mái.
Vậy là nó không có gồng.
À, ok.
Chỉ đơn giản này thôi, đôi lúc chúng ta gồng là do chúng ta không thoải mái.
Trước tiên mà nói về cái việc mà mình, cái văn hóa mình đi bar, mình ăn mặc như thế nào á, thì mình nói về cái mô hình của cái bar ở đây. Tức có nghĩa là hồi xưa em nhớ khi mà em còn nhỏ đó thì mẹ hay nói ok đừng có đi bar, đừng có đi này kia.
Sập sình quá hả?
Sập sình quá, nghe nó rất là ăn chơi. Thì nhưng mà dạo gần đây, một vài năm gần đây đó thì bar nó lại trở thành một cái mô hình mình tạm dùng từ gọi là lành mạnh hơn. Người ta, những người họ đi đó họ văn minh, họ sạch sẽ. Như vậy thì cái việc mà họ diện đồ lên em nghĩ nó cũng không có quá lắm, không có sai lắm. Thì anh nghĩ sao?
Anh nghĩ đầu tiên là chuyện mà chúng ta diện đồ lên, chúng ta chú ý ăn mặc hơn, có nghĩa là chúng ta thể hiện cái sự tôn trọng của mình với cái hoàn cảnh đó, với con người em sẽ gặp. Cái chuyện đó hoàn toàn không bao giờ sai cả. Và anh nghĩ là cái chúng ta hơi quay lại tại sao mà ba mẹ chúng ta thế hệ đi trước người ta luôn luôn nghĩ vậy. Tại vì cái tất cả những cái thông tin văn hóa ngày xưa mà khi biết được là đi bar, đi club, đi vũ trường, thậm chí hồi đó người ta cũng đâu phân biệt được đâu là bar, đâu là club đâu. Còn bây giờ người ta, chúng ta có rất là nhiều đúng không? Chúng ta có bar, chúng ta có club, chúng ta có pub, chúng ta có lounge,
đúng
rất
rồi.
Là nhiều thứ. Và như vậy thì mọi thứ thay đổi và cái thông tin đến cũng thay đổi hơn. Và thế hệ trước thì người ta cập nhật thông tin vậy, người ta không hề sai. Chỉ là bây giờ thông tin nó thay đổi, nhưng bản thân mình cũng vậy thôi. Hồi đó em hỏi hẹn hò khác, bây giờ văn hóa hẹn hò cũng khác đúng không?
Ok. Ok, hôm nay em đang hẹn hò với anh, nhưng mà nãy giờ mình nói không, mình chưa có uống gì hết trơn.
Ok.
Giờ phải
rượu vào lời nó mới ra đúng không?
Rượu vào lời ra, chính xác. Bây giờ bạn ơi, cho mình order. Ok. Bây giờ là anh muốn em order gì? Em muốn anh nghĩ là em nên order một thứ trong menu hay là nên gọi là thách thức cái bạn bartender của mình bằng một cái
anh nghĩ là em hãy bắt đầu bằng cái chuyện mà hồi nãy mình nói gồng thoải mái đúng không?
À.
Em cảm thấy thỏa với em là sẽ thoải mái đúng không? Thì chúng ta hãy order một cái thứ gì thỏa thì em theo em hãy tưởng tượng coi nếu mà một ly thỏa này nó sẽ như thế nào.
Ok. Bình thường với cái sự thỏa của mình á thì mình đi mình hay nói bartender là cho mình một ly nó ngọt, nó hơi fruity chút xíu. Fruity nhưng không juicy, tức có nghĩa là không dùng nước ép trái cây hay gì hết trơn. Ok. Và cái base của nó không phải là tequila hoặc là vodka. Vậy thì anh đi bar, anh sẽ hay mặc những đồ như thế nào?
Câu hỏi này bự quá.
bự anh, quá hả?
Bây giờ chúng ta sẽ rút lại.
Ok.
Anh sẽ hỏi ngược lại em đi. Bình thường em đi bar với ai?
Em thường á, thì mà đi bar đi uống thì em đi với một người khác phái.
Khác phái là nữ đúng không?
Nữ.
Rồi ok, cùng độ tuổi với em đúng không?
Cùng độ tuổi với em.
Chắc chưa?
Có những lúc nó nhỏ hơn, những lúc nó lớn hơn.
Ok. Vậy thì khi mà em hẹn hò đi, anh gọi là hẹn hò đi nha. Okay. Chúng ta hang out với nhau. Thì với như vậy thường em sẽ chọn quần áo như thế nào?
Em chọn quần áo mà em nghĩ là nó, thứ nhất là nó lịch sự. Nó lịch sự, nó thoải mái với em và nó đúng với lại cái tính cách con người của em nhất. Kiểu như vậy. Ví dụ như một người, em mà đi bar thì em sẽ không có mặc suit, em không mặc vest tại vì em nghĩ nó quá là trinh trọng với em. Đối với em là em cũng không mặc một cái áo thun tại vì em nghĩ nó là quá xòe xòa với em. Kiểu như vậy.
Nên em sẽ chọn một cái phương án nào ở giữa một
giữa,
xíu.
Giữa kia như vậy. Đúng rồi.
Dễ tháo dễ mặc cái kiểu đúng không? Ok. Như vậy giữa câu trả lời của em đi, anh sẽ trả lời cái câu của anh là anh sẽ tùy theo đối tượng mà anh đang đi uống, đang đi bar, anh sẽ mặc đồ cho phù hợp. Giống như ông bà ta vẫn hay nói thôi, cái chuyện đó đến giờ anh vẫn thấy đúng, đi đôi bụt mà áo cà sa. Mà giấy.
Okay.
Vậy bây giờ nếu mà ngày hôm đó mà anh giống như hôm nay anh hẹn hò với em, đúng không? Chúng ta đang hẹn hò với nhau. Chúng ta cho đi uống rượu không cần phải đi với người khác phái vậy chưa? Ok. Bạn bè anh em ngồi nói chuyện với nhau thì chúng ta quần jean áo thun chúng ta ngồi thoải mái thôi. Còn nếu ngày hôm đó mà anh phải đi bar với một người nào đó mà anh cảm thấy anh phải trịnh trọng hơn, anh phải formal hơn một xíu thì anh sẽ chọn cái sơ mi, quần jean, giày tây, tất cả mọi thứ. Cái chuyện nó không phải là chuyện gồng, cái chuyện đó là anh cảm thấy thoải mái và anh thể hiện sự tôn trọng với người kia thôi. Giống như bây giờ khi mà anh đi với em, chẳng lẽ bây giờ đi lên cái quán cái anh nhìn em mặc bộ nguyên cái bộ đồ như vậy, cái anh mặc quần xà lỏng áo thục, cái bạn nói ê sao bạn nói tao trước bạn không, có nghĩa là ở đây anh nghĩ nó thực sự nó phù hợp với cái hoàn cảnh và cái người đối diện nó đúng hơn.
Ok,
là chúng ta có một dress code nó đôi lúc nó lại gồng đó, đó là quay về chuyện gồng. Ok,
nhưng cái việc rằng là một người họ lựa chọn cái phong cách ăn mặc của họ tùy theo cái đối tượng họ đang đi chơi cùng á, cái đó dễ hiểu rồi. Cái anh cảm thấy thú vị ở đây á là dường như ở quán bar của anh không có bất kỳ một cái quy định nào hết. Tức có nghĩa là họ đi lên đây họ mặc quần ngắn mang dép lào cũng được. Anh có tại sao nó hơi kỳ, giống như là em nghĩ là nếu mà một người mà họ ăn mặc như vậy họ vào bar á thì phần nào đó họ cũng sẽ dù họ thoải mái nhưng có vẻ em nghĩ họ cũng sẽ e ngại một chút xíu về cái ánh nhìn của những người khác chứ.
Bây giờ chúng ta cái câu đó rất là nhiều vấn đề để bóc tách nha.
Ok,
chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện. Cái quán của anh có nó có dress code nào để ngăn chặn những người mặc quần xà lỏng giúp đỡ không? Tại sao chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó? Chúng ta là người cung cấp dịch vụ mà. Quan điểm của anh là như vậy. Có nghĩa là bây giờ thậm chí em có để ý là rất là nhiều người đi mua những cái món đồ hàng hiệu rất nhiều tiền, và những người mà có quá nhiều tiền thường thường họ không quan tâm là họ đang mặc cái gì cả. Đúng không? Họ chỉ biết là tao tới đó, tao order một cái dịch vụ nào đó mà chính bản thân tao biết rõ tao đang muốn. Và ở đó chúng ta có là ai đâu mà chúng ta lại phán xét. Và anh nghĩ là ok, tối đó lên ngồi nói chuyện với bạn bè rồi này nọ ngồi bẩn, giống như hôm nay trời rất là mưa. Em sẽ chọn ra giúp làm đúng không?
Đúng.
Chặt xác. Ví dụ như vậy. Xong sau đó bắt đầu quần sọt. Có thể lên nó trời mưa quá mày thông cảm giùm tao. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Chẳng lại bây giờ chúng ta hãy nghĩ tới một cách là em đang muốn đi uống rượu. Rất muốn đi uống rượu, rất thèm đi. Sau đó em đi lên tới đây em trời mưa quá, em đứng trước cửa quán anh, cái em nói là em muốn uống rượu. Cái lúc đó anh lại nói là thôi quán anh không tiếp vậy, kỳ lắm. Em nghĩ cảm giác lúc đó như thế sao? Nó sẽ nên anh nghĩ là quan trọng là người ta phải thoải mái. Tại vì nếu mà xét bản chất của ngành dịch vụ là một bên cung cấp và một bên trả cho nó. Và anh nghĩ cái chuyện đó nó không đúng sai gì ở đây cả.
Như vậy em có cảm giác như vậy có nghĩa là anh đang đúng thực sự là làm dịch vụ. Tức có nghĩa là anh cho cái người khách trải nghiệm dịch vụ của anh thực sự thoải mái với họ. Anh không ra bất cứ một cái quy định nào, một cái luật lệ nào để khiến cho họ phải trở nên câu nệ, phải trở nên trịnh trọng hóa cái việc mà họ đang trải nghiệm dịch vụ của anh.
Đúng rồi. Và anh thấy hả, đây là do em đang quay phim, anh đang nói chuyện với em thôi, chứ bình thường anh đứng ngoài bar anh cũng hay chửi thề đó. Vậy cái kiểu anh nghĩ là cái chuyện đó là một cái cách nào đó mà chúng ta thoải mái với nhau. Anh đã từng nhận rất là nhiều lời góp ý là tại sao mà em là sếp, em là chủ, em là anh của nó mà em lại xưng mày tao.
Okay.
Lúc anh lại nghĩ cái chuyện là khi mà anh xưng hô như vậy anh đồng cấp với họ. Anh muốn gần gũi họ hơn.
Okay.
Và từ đó tại sao mà với cái cách xưng hô chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được, vậy tại sao quần áo chúng ta phải làm mệt? Nó cũng gốc như vậy. Hồi nãy trong cái ý của em có một cái ý là nếu mà lên đây mọi người nhìn nhau thì nó như thế nào. Thì bây giờ anh sẽ nói là em chọn họ muốn nhìn em hay không thôi.
À
đúng không?
Có để ý cái ánh nhìn của người
đúng
ta
rồi,
đối với mình
chính xác.
Cái ánh nhìn của họ có quan trọng với mình hay không?
Và cái quán của anh khi mà anh xây lên nó có rất là nhiều bạn bè anh nói là ê mày Hoàng làm cái quán gì nó sai rồi. Cái hỏi sao sai? Tại khi người ta đi bar người ta muốn được nhìn.
À
thì anh mới nói là không, có những người đi bar không muốn nhìn giống như tao chẳng hạn, tao đi bar tao đồng không ý. Muốn nhìn.
Ừ.
Và đôi lúc tao đi làm về tao không muốn về nhà cái tao chạy qua cái quán tủ một ly. Tao rẻ đúng lắm, tao canh happy hour tao vô tao uống. Đi xong tao đi về, lúc mọi người kéo lên quần nào nọ đẹp đẽ cái tao đi về và tao bình thường thôi.
Ok.
Vậy thì khi mà anh mở cái quán này ra có rất là nhiều không gian, nếu mà em muốn được nhìn, em muốn được ngắm một cách nào đó thì em ngồi quầy bar, còn nếu không thì em đi một cái góc nào ngồi. Đơn giản mục đích của em đi là gì?
Ok, em hiểu.
Anh nghĩ là nếu mà em nghĩ là hôm đó em đi để được người khác nhìn thì em sẽ không mặc quần salon.
À
đúng không?
Đúng, đồng ý.
Còn đôi lúc em không mặc đồ để người khác nhìn thì có chuyện khác thôi. Anh không biết.
Cái ly này là cái ly gì đây? Ai giải thích cho tôi với cái ly này, nhìn nó hơi rất là đẹp ha. Nó là một cái ly màu đỏ bé bé xinh xinh mà nó có một mấy viên kẹo ở trên này nữa. Ok, đây là gì? Ly tên gì các bạn?
Cái ly này thì tên của nó là Chimusa.
Chimusa. Okay.
Cái ly này thì quán em làm lúc mà dịp 1 tháng 6. Là tụi em muốn gọi lại những cái kỷ niệm tuổi thơ nhất của những em sẽ gọi là anh chị đi.
Okay.
Tại vì cái thời của em thì em không xem phim đó. Sẽ gọi lại những cái kỷ niệm hồi xưa dựa trong 1 tháng 6. Thì lúc mà em nghe anh muốn một cái ly gì đó nó chua ngọt. Cái ly này thì nó sẽ không có fruity đâu. Nó không phải là fruity hay kiểu trái cây nhưng mà nó sẽ chua ngọt đúng theo cái ý anh là vị kẹo.
Ok, ok. Và cái ly này cũng vậy, ok, mình phải uống ly này như thế nào? Uống xong rồi ăn hay là ăn hay để nhâm nhi thôi?
Bình thường á thì em đi uống rượu nha. Em sẽ hay kiểu dạy, không, chỉ khách.
Okay.
Là nếu như mà có những cái trái cây rồi nó sẽ ngấm được rượu ăn kèm á. Thì em sẽ ngâm vào rượu.
Ngâm luôn?
Dạ đúng rồi.
Okay.
Thì mình cứ nếm thử rượu trước đi, xong rồi sau cùng anh uống hết, anh có thể thử cái kẹo đó.
Ok. Ok.
Cái ly nó lấp lánh đúng không em?
Dạ, đúng rồi.
Nó sẽ lấp lánh nè.
Dạ,
thấy.
Nó bling bling ấy.
Quá đỉnh, ok. Ngon. Refreshing, nó không, cái cồn của nó không quá mạnh, nó không có làm mình bị sốc. Như vậy, ok.
Em nghĩ ly đầu tiên, dạ đúng, ly đầu tiên thì cứ nhẹ nhàng một tí xíu.
Ok, rồi, thank you, cảm ơn em.
Cho anh như cũ, official nha.
Ok anh.
Với tất cả những gì mà nãy giờ anh Hiếu đã kể em nghe á, anh lấy ý tưởng ở đâu? Anh được truyền cảm hứng bởi cái gì mà anh có được những cái gọi là triết lý này, tạm gọi như vậy, tư tưởng này, nghe nó hơi nặng chút xíu nhưng thật ra cái này là một cái loại tư tưởng, tại vì không ai cũng nghĩ được như vậy, không phải ai cũng nghĩ được như thế.
Đầu tiên anh thấy cái chữ triết lý tư tưởng thật sự nó rất là nặng nha.
Đúng rồi.
Cái thứ hai nữa anh nghĩ là nếu mà được hỏi là anh được lấy cảm hứng từ đâu, đầu tiên anh cũng nói với em là anh nghĩ là cái mô hình của anh nó không phải độc nhất.
Okay.
Có mô hình anh em có thể tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu, nếu mà người ta hướng về những cái gì mà nó thuần về phần tự sự con người nhiều hơn. Giống như đôi lúc em cũng vẫn muốn được nhìn mà, lúc em lại không muốn được nhìn. Thì anh lại đi theo một hướng khác. Mọi quán bar khác đều làm đảm bảo mọi người phải được nhìn thấy nhau, mọi người phải nói chuyện, mọi người phải sập sinh. Thì anh nói cái quán này nó theo tinh thần như vậy ấy. Rồi tại sao như vậy thì hồi nãy anh cũng nói một cái góc hồi đó khi mà anh đi làm. Anh order à? Okay.
Không sao, yeah. Ok.
Khi mà anh đi làm, thường thường anh đi làm về cái... anh đang có một vị khách y chang vậy luôn. Hôm nay trời mắc mưa, uống ghé, uống ly. Về thì với tinh thần như vậy thì nó sẽ theo kiểu là anh không muốn về nhà. Anh chờ thì đang kẹt xe, mưa các kiểu, và anh vẫn còn vài phải việc phải làm. Cái sau đó anh muốn kiếm một cái quán mà ở đó anh không cần ai phải nhìn anh.
Okay.
Rồi sau đó anh order một ly rượu, rồi anh ngồi anh uống vừa đủ say, hoặc là theo kiểu là mình thấy kiểu em biết cái cảm giác mình mệt, mình tổng những cái thứ không lành mạnh vô người mình đi. cảm thấy chịu dụng bản thân mình một xíu, mình sẽ cảm thấy nhẹ người hơn. Và với như vậy thì anh hay nói quán bar này dành cho những người thích đi một mình. Và ở đây tất cả mọi người ở đây, từ nhân viên hoặc là có thể là do cái vòng của anh đi, mọi người anh đều cố gắng là người ta có thể lên đây một mình nhưng mà mình hãy là bạn người ta nếu người ta cực.
à hãy là bạn người ta,
đúng rồi. Yes. Là sao? Anh rất khuyến khích là mọi người nên đi bar một mình. tại vì anh, theo anh nghĩ là ví dụ mà em đi với bạn thì em sẽ có lý do nào đó sập sình cái kiểu. Còn khi mà em đi một mình hoặc đi hai mình là em tâm tình, em muốn có một câu chuyện gì đó em muốn được kể. À. Với anh góc nhìn đó nó lại vừa vặn hơn.
Okay.
Rồi sau khi lên đây, giống như khi mà em lên bắt đầu em ngồi nói chuyện với bartender, nhiệm vụ của bartender nó phải pha rượu đâu, nếu chính xác là như vậy. Người ta trong bartender có nghĩa chữ bar và chữ tender.
À
yes, là nó phải dịu dàng, nó phải ân cần, nó phải hiểu được em, nó phải trò chuyện được với em. Và từ đó mọi chuyện nó lại dễ dàng hơn. Có phải là những cái quán em hay đi á, là những cái quán em hay đi một mình không?
Đúng.
Và những cái quán đó không ai quan tâm em là ai hết trơn á. Tới một lúc nào đó em trở thành một phần của cái quán đó. Và anh muốn nó như vậy hơn. Anh muốn là ok, dù 2 năm chị chợt nhưng mà cái cảm giác mà nếu mà tới Sài Gòn hoặc là tới cái quán đó nó luôn ở đâu.
Ok.
Nó không có gì thay đổi nhiều á, mọi người vẫn như vậy. Anh thích như vậy hơn. Và quan điểm của anh thì những người đi một mình là uống nhiều hơn những người đi cả nhóm. Yes.
Bây giờ đi mình họ thoải mái, họ đúng không rồi. Cần phải
bây giờ anh hỏi em là ví dụ em hẹn hò với khác phái đúng không? Sau đó em uống hết rau đầu rồi. Cái em quay qua các bạn bartender hỏi không biết anh chị uống nữa không? Các bạn hẹn hò với em thôi. Chị đủ em. Rồi xong sau đó em sao?
Không lẽ mình uống nữa đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà nếu em đi một mình.
À.
Em đi một mình em uống 10-15 phút cái anh lại nói chuyện với em, anh bắt chuyện với em, sau đó vừa hết ly cái đó anh muốn ly nữa không? Em sẽ tự quyền quyết định.
Hiểu.
Em sẽ không bị ảnh hưởng người khác. Điển hình anh thấy đôi lúc mà đi một group rất là nhiều người đúng không? 4-5 người chẳng hạn, chỉ còn một đứa không uống, một bạn không uống. Tất cả mọi người, ê tới đó được.
Đồng ý. Anh chắc là một người đi du lịch nước ngoài khá nhiều. Thì đi về anh có trải nghiệm, anh có cảm giác gì về cái văn hóa đi bar ở bên ở bển với lại cái văn hóa đi bar ở Việt Nam mình không? Nó như thế nào đối với anh?
Anh nghĩ cái việc so sánh mà việc mà đi nhiều, trải nghiệm nhiều để đúc kết một cái gì đó, nó đôi lúc nó cũng không đúng lắm. Nó chỉ đúng với cái chuyện mà em nhìn cái gì thôi. Rồi bây giờ anh thật sự cái quán này anh được truyền cảm hứng rất nhiều bởi một cái quán Ba Nhật. Một ba cái quán của chú, một cái chú người Nhật ở Sài Gòn này luôn, cách đây chưa đầy 2 cây số.
Ok.
Đó là cái quán mà mở rất là lâu rồi. Lúc nào em lại đẳng em cũng thấy chú đó, cô phục vụ đó, những vị khách đó, họ luôn luôn, thậm chí quán không có menu luôn, quán chỉ đúng nhiêu đó, hôm nay có cái này cái kia. Tất cả mọi người đều quen thuộc với nhau á. Mọi người lại đẳng đó là tinh thần. Mọi người lại đẳng không phải là đi uống rượu vì một cái gì đó, mọi người chỉ đơn giản là đi uống rượu thôi. Và ở đó tự nhiên mình thấy mình lại thoải mái, mình lên cho nó mình. Có rất là nhiều ngày mà khi mà anh đi làm về cái anh tấp thẳng vô đó anh uống 1 ly 2 ly 8 giờ 9 giờ anh về. Và nó là một luồng cảm hứng của anh rất là lớn về cái chuyện mà nếu mà em tin vào những gì em làm thì thời gian có thể nó bù đắp lại nha. Có rất là nhiều quán bar bạn bè anh cũng nói cái ngành này nó rất là khắc nghiệt, cái ngành này nó có thời gian ngắn hạn. Nhưng mà nếu mình trụ đủ lâu hoặc là tính chính xác là cái giá trị mình đem tới cho mọi người là cái thứ mọi người đang tìm kiếm thì nó vẫn một cách nào đó nó sẽ giúp em hữu xạ tự nhiên hơn.
Em hiểu.
Ở góc của anh là một người làm marketing, một người mà phải chạy về những cái số má, tất cả mọi thứ về độ hiển thị, độ cập nhật, độ tương tác tất cả mọi người. Thì với cái quán anh lại ít khi nào chạy quảng cáo. Rồi lúc anh nhìn số tiền chạy quảng cáo anh kiểu ôi cái gì vậy? Rồi xong anh còn tắt đèn bán hiệu luôn.
Tại sao vậy? Tại sao cái triết lý làm kinh doanh, triết lý anh làm này vì đam mê đúng không, chứ không phải mở vì tiền đúng không? Tại vì vừa muốn khách đi tới đây, ok, vừa muốn đi mình, vừa không muốn ai biết cái quán anh, vừa không chạy ad, vừa tắt đèn bán hiệu, vừa chọn cái location ở cái chung cư cũ.
Anh chạy ad ít chứ không chạy ad chứ em được cái đó, em không chạy ad, ngày mai mọi người lại kề cáo anh nữa.
Ok đó thì những cái này như vậy tại sao anh muốn biến cái này thành một cái giáo hội, một cái ban hội riêng của anh thay vì mà anh không muốn nhiều người khác biết tới
giáo hội mình, nhiều người cũng vô. Đây là cái quan điểm của anh, cái quán nào anh thích thì anh ít share. Em có vậy không?
Em đồng ý, rất đồng ý luôn nha, rất cực kỳ đồng ý. Nó bằng với cái việc rằng là cái quán nào mà em rất là chọn lọc dẫn gái đi hẹn hò ở những cái quán mà mình thích,
khác phái đúng không?
Đúng rồi. Tại vì nếu như mà lỡ cái chuyện gì trục trặc xảy ra với hai đứa là mốt mình đi cái quán này mình sẽ hơi sượng kiểu vậy.
Đúng rồi. Anh nghĩ là khi mà anh thích một cái quán nào đó anh ít khi nào anh đi check in lắm. Anh giấu.
Đồng ý. Em đi chơi.
Nên khi mà anh hay nói anh có những cái quán hủ tiếu hả bao nhiêu đời rồi anh vẫn ăn cái quán đó. Rồi khi mà đến lúc mà có một cái chuyện gì đó, gần đây có một cái người bạn, một kiểu khách lên đây nói buồn vui lắm, ủa sao không bao giờ tao thấy mày dẫn người yêu lên vậy? Cái nó ôi dẫn nó lên đây mốt chia tay cái mất cái quán này sao anh thà anh mất nó chứ không mất quán. Ô nghe cười vậy. Cái sau đó anh mới nói là mày dẫn người yêu lên đây tao mời mày một ly, mời nó một ly, sau khi chia tay tao mời mày hai ly. Nhưng mà đó là cái cách mà anh nghĩ là nếu mà mọi người thích cái gì đó mọi người sẽ diễn trong lòng. Và thật sự khách, tất cả mọi vị khách mà đến thời điểm hiện tại á, có những thứ rất là tự hào về cái mô hình này. Đầu tiên là những bạn nhân viên của anh. Cái thứ hai là khách. Những người rất tử tế và họ một cách nào đó họ cùng cái vai của quán và họ cứ ở đó họ làm việc, họ xong họ dẫn người này tới, dẫn người kia tới. Và như một cái sự thật của ngành dịch vụ rồi, lượng khách sẽ thay đổi, người này tới sau đó người kia, sau họ đi sau không sẽ người khác tới nữa. Cứ như vậy thì sẽ tạo thành cái vòng tròn mà ở đó anh tin là những người cùng cái vibe, cùng cái không khí, cùng cái năng lượng họ sẽ tìm tới nhau. Và giống như bây giờ có phải là những cái quán ăn mà em hay đi á, em đi lần đó lần nào em cũng gặp những vị khách đó.
Đúng vậy.
Có nghĩa là họ cũng giống như em. Và một lúc nào đó nếu em chịu nói chuyện với họ, em sẽ thấy là tất cả mọi người đều giống nhau. Nên đôi lúc có vài bữa thú vị lắm. Có quầy ba được 13 khách, 13 chỗ đúng không? Đôi lúc anh hay nói lên đây cái anh giới thiệu người này đầu kia, người kia đầu, anh giới thiệu tất cả mọi người với nhau. Từ đó có thể như cái cách em nói tạo thành cái giáo phái đó.
Đúng rồi, kiểu
buồn cười lắm. Xong mọi người hay kiểu là à, anh biết đâu à, biết qua Manford. Rồi từ có rất là nhiều người bạn mà từ họ không ở Sài Gòn nữa, họ đi này họ đi kia, lúc họ mang những cái món quà về xong họ nói ê chừng nào mở cửa lại kêu lên chơi, chừng nào về. Và anh nghĩ là anh thành công ở mức độ nào đó về cái chuyện mà là anh tiếp cận được những người họ giống anh. Và từ đó anh được biết thêm những người khác có câu chuyện thú vị hơn. Hồi đó lúc mà mở quán ra rất là nhiều người lại đây chụp hình check in. Họ chụp check in một lần và tới lúc anh biết là họ, anh sẽ không gặp họ lại lần nữa đâu. Và còn về sau khi có những vị khách lên đây anh nhìn họ anh biết khách mình đó. Nó vô góc nó ngồi.
Vô góc ngồi, giấu cái chỗ này không muốn cho ai biết hết.
Đúng rồi, qua bữa sau cái họ rủ bạn bè lên.
Hiểu.
Chúng ta đi uống bia lại đi với bạn bè, chúng ta mừng một cái gì đó. Nhưng mà đôi lúc chúng ta đi uống rượu, chúng ta đi với một người nào đó tri kỷ hoặc chúng ta có một cái thứ gì đó để chia sẻ.
Okay.
Thì nó sẽ dễ dàng hơn.
Em hiểu.
Nên anh nghĩ về tất cả mọi thứ thì anh giấu nhưng mà anh show ra với những người anh muốn.
Hiểu. Em đồng ý.
Anh nghĩ nó lại phù hợp hơn.
Đúng rồi. Em cũng rất là hay chọn lọc khi mà em mời những người khác đi tới những cái quán quen, những quán em thích. Em rất là hay giấu tại vì mình nghĩ cái gì mà hay mình sợ nó đông quá, cái gì mà nó đông thì nó sẽ loãng. Anh nghĩ có cái lý do nào cụ thể mà người Việt Nam mình cảm giác như vẫn còn hơi trịnh trọng hóa cái vấn đề đi bar? Anh nghĩ có lý do nào đó không?
Anh nghĩ đó là thời gian.
Thời gian, ok.
Chính xác từ lúc nào chúng ta đi bar? Từ lúc nào mà quán bar nó nở nhiều như quán cà phê? Từ lúc nào mà mọi người nghĩ đi uống một ly rượu 250-300 ngàn đó là chuyện bình thường? Có phải là từ độ cỡ 10 năm đổ ra đi.
Em nghĩ 5-7 năm gần đây thôi.
Đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi.
Vậy thì bây giờ anh hãy đặt câu hỏi cho em nha.
Dạ.
Fast food.
Ok.
KFC, Lotte. Những cái nhãn hàng đó, gần đây là McDonald's. Nó vô đây bao nhiêu năm rồi? 20-30 năm. Đến bây giờ thì mọi thứ tưởng như là rất bình dân ở nước ngoài nó mới trở thành bình thường ở Việt Nam. Đúng không? Hồi đó mỗi lần mình đi ăn em so sánh một ổ bánh mì Việt Nam là 15-20 ngàn. Đúng không? Hồi đó hồi nhỏ cách đây 20 năm ổ bánh mì có 3 ngàn, 5 ngàn thôi. Một cái miếng gà rán nó 10 mấy, 20 ngàn, 30 ngàn. Và lúc đó cảm thấy nó rất là sang. Đúng rồi, em đồng ý rồi, lúc đó cảm thấy rất là sang. Phải là điểm cao lắm hay là một dịp
mới được biệt
đó. Thì bây giờ anh nghĩ là thời gian là thứ quyết định. Tại bây giờ mọi người đang nghĩ là cái đó nó còn mới quá, nó còn xa quá mực. Nhưng mà tới một lúc nào đó mọi người sẽ bình dân cái chuyện đó thôi. Bình thường hóa chuyện đó. Anh nói sẵn. Giống như bây giờ tại sao mà Zara, H&M, Uniqlo, Muji, những cái thương hiệu đắt tiền, không phải gọi là đắt tiền ở nước ngoài nhưng trở về Việt Nam lại được mọi người rất là thích.
Trở nên một cái hàng nó hơi cao cấp kiểu như vậy.
Vì anh nghĩ là do nó mới.
Ok.
Chỉ đơn giản nó mới thôi. Và ở Việt Nam 5-7 năm nó chả là gì so với cái lịch sử của ngành F&B cả.
Ok.
Có phải là hồi đó chúng ta mỗi lần mà ai nhớ là một cái dịch vụ hồi đó lúc mà steak nó bắt đầu nó bước vào Việt Nam, cái việc mà ăn miếng bò mấy trăm ngàn, mấy triệu bạc, mấy chục triệu, nó trở thành cái gì đó rất là xa xỉ. Còn bây giờ em thấy mọi thứ bắt đầu nó bình thường. Ăn sushi cũng vậy. Vậy thì tới một lúc nào đó ba nó sẽ bình thường.
Rất đồng ý, hoàn toàn đồng ý với những gì anh nói. Nhưng câu hỏi của em là anh có e rằng cái việc mà anh đang bình thường hóa văn hóa D-boy này nó hơi sớm không? Tại vì suy cho cùng, thật sự anh là một người chủ doanh nghiệp, anh kinh doanh. Đầu tiên cái doanh nghiệp của anh nó phải kiếm ra tiền cái đã. Nhưng mà với những cái em biết là mình có những cái tưởng tượng, em hoàn toàn đồng ý với những tưởng tượng đó. Tuy nhiên cái việc mà mình làm như vậy á, anh nghĩ nó có hơi sớm không? Tại vì nha, hồi xưa cái văn hóa mà gọi là sử dụng cồn, thức uống có cồn á, ở Việt Nam mình nó là quán nhậu, nó là hàng quán, nó là vỉa hè, thì nó rất là bình dân, mọi người có thể ăn diện thoải mái cách nào họ muốn. Tuy nhiên bây giờ khi mà cái văn hóa bar, những cái cocktail bar như vậy nó du nhập vào Việt Nam, thì nó ở một cái nơi sang trọng như vậy, nó có một cái setting, một cái bài trí, nước uống nó cũng mắc hơn, thì cái việc mà người ta mặc đồ trịnh trọng hơn, mặc đồ sang trọng hơn, lịch sự hơn thì nó cũng là bình thường. Nhưng mà anh thì anh em muốn bình thường hóa cái văn hóa D-boy này.
Thu nhập bình quân của mọi người ở Việt Nam hiện tại so sánh với cách đây 5-10 năm nó lên rất là nhiều.
À.
Và bây giờ chúng ta sẽ nói là nó có sớm hay không? Câu hỏi của em là nó có sớm hay không, đúng không?
Ừ.
Vậy thì câu trả lời của anh nó sẽ tùy thuộc vào đối tượng khách hàng anh em nhắm tới. Bây giờ nếu em làm chậm, anh nói là trường hợp là nếu em làm chậm thôi, họ sẽ chọn quán khác thôi, chuyện bình thường.
Hiểu.
Chuyện bình thường. Và anh nghĩ là cái câu hỏi này không phải dành cho riêng cho quán anh mà dành cho tất cả mọi người. Tại vì mặc dù cái ý định, cái câu chuyện, cái tinh thần nó có khác đi chăng nữa, nhưng về mức giá, về chất lượng sản phẩm, tất cả mọi thứ nó vẫn nằm trong một tiêu chuẩn của một cái ngành hàng. Và khi mà cái ngành hàng đó có những cái tiêu chuẩn đó thì em cứ theo thôi. Vậy thì cái chuyện ở đây là cách em kể câu chuyện nó như thế nào và em hướng tới đối tượng khách hàng như thế nào. Đối tượng khách hàng của anh không phải là những người đi bar chụp hình check in quán. Đối tượng khách hàng là người lên đó, người ta uống một hai ly rượu, người ta đi về. Nên mở đầu cái buổi nói chuyện này anh có nói anh là một chủ, anh là cu ly của cái chỗ, cu ly của cái chỗ mà anh không biết, anh không muốn mọi người, nhiều người biết.
Nhưng ví dụ như mà một người mặc đồ nó hơi nhếch nhác chút xíu đi. Em nghĩ là một cái quán bar như vậy thì nó cũng nên có một cái chuẩn mực ở đó nhất định chứ.
Định nghĩa thế nào là nhất nhé?
Ok, ví dụ như là một đôi dép lào, một cái quần xà lỗ, một cái áo ba lỗ, đầu không gội, chẳng hạn.
Em nghĩ anh đã từng tiếp vị khách đó chưa?
Em không biết, em hoàn toàn không biết. Với anh thì rất nhiều sự bất ngờ cho nên em không dám đoán.
Anh chưa bao giờ tiếp một vị khách đó, nhưng mà anh đã okay. tiếp một cô gái mà pyjama đồ ngủ lên luôn.
À hả.
Và ok, đó là vị khách quen. Bước lên, anh hỏi là ô, nay bận đồ dữ mày. Cái này nhà ngủ cũng được.
À.
À, lên. Bình thường, ly bình thường hả? Bình thường. Sau đó anh mở thêm một ly. Có nghĩa là tối đó bình thường cô ấy uống 2-3 ly, nhưng mình bữa đó anh chỉ giúp cô ấy 2 ly thôi. Và một ly anh mời. Tại vì người ta đang có một cái nhu cầu thiết thực. Và người ta tin mình tới mức mà người ta không cần phải son phấn. Vậy tại sao khi người ta cảm thấy thoải mái như ở nhà mình lại lùa người ta đi? Giống như cái chuyện bây giờ, bữa hẹn đầu tiên của em mặc đồ khác đúng không? Bữa hẹn thứ 5, thứ 10, thứ 20 nó sẽ khác đúng không?
Chính xác.
Thì bây giờ anh sẽ chọn mấy quán khác thì người ta cứ lựa là những cái địa điểm mà hẹn hò bữa đầu tiên đi. Người ta mặc đồ đẹp lên anh không dành.
Ok, hiểu.
Anh muốn, ok, em đi ăn tô hủ tiếu xong, đi uống rượu. Mặc đồ gì uống rượu? Mà mình phóng mà có làm gì đâu.
À.
Lên luôn. Vậy thì nó dễ thương không? À. Và có phải là cái số lần em hẹn 5, 10, 20 nó nhiều hơn là
nhiều lần không? Chưa xác. Phân khúc khách hàng này tưởng nó rất nhỏ nhưng nó rất rộng, nó rất nhiều.
Tại vì mọi người thoải mái thì chúng ta thoải mái thôi.
Yeah.
Tại sao mà chúng ta phải gồng nhỉ?
Ok. Yeah. Qua cái câu chuyện anh kể, qua những cái cuộc hội thoại nói chuyện của anh giữa anh và khách, qua cái cách mà anh tặng rượu cho họ và anh tạo cái không khí ở đây là nhà. Thì có vẻ như em cảm giác á, anh đang cố tạo ra một cái môi trường quán bar mà họ đến đây không chỉ để uống rượu, đúng không? Em nghĩ là họ đến đây, anh muốn cho họ có một cảm giác ok, họ có thể thực sự thoải mái ở đây, là những người bạn, những người trong gia đình có thể cái chuyện kiểu như vậy, đúng không?
Em nghĩ số lần em đi quán bar thực sự uống rượu là bao nhiêu lần?
Thực sự uống rượu là bao nhiêu lần hả? Câu này cũng khó ha.
Đúng rồi. Có bao giờ mà chúng ta đi ăn, đi uống rượu mà chúng ta chỉ mục đích đi ăn, đi uống rượu không? Đối tác hẹn em đi ăn, có phải chỉ để đi ăn không? Em đi đám cưới để đi ăn hả?
À, hiểu.
Yes. Vậy có nghĩa là chúng ta luôn có lý do đi đâu đó.
Ừ.
Chúng ta luôn có lý do đi đâu đó. Ừ. Vậy thì chỉ đơn giản là nếu vậy thì mọi người lên đây thoải mái đi, nghĩ gì nhiều. Yes. Anh nghĩ là ok, nếu mà anh đã gặp một cô gái mặc đồ pyjama, đồ ngủ lên uống rượu thì từ đó anh nghĩ anh có thể gặp tất cả mọi người cơ.
Có một cái vài quán bar em đã đi ở nước ngoài như thế này, họ yêu cầu bắt buộc là mình phải ít nhất là mặc quần dài. Ừ. Có một lần em đã từng mặc một cái quần sọt, tại vì nó mùa hè mà, em ở Canada, mùa hè khá là nóng cho nên em mặc quần sọt vào cái quán đó, em bị đuổi đi.
Ừ.
Thì nếu mà để nói như vậy á, đang thấy được cái mức độ nghiêm trọng của một vài quán bar họ đang làm ở trên cái thế giới này. Thì anh nghĩ tại sao quán của anh, cái cách mà anh đang làm với mọi người nó lại được dễ dàng đón nhận và dễ dàng tiếp nhận như vậy?
À, chúng ta sẽ nói về cái chuyện nhập gia tùy tục đi.
Ok.
Có cái thứ gì ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn đi.
Uh-huh.
Anh thấy Sài Gòn rất là hay nha. Sài Gòn là một cái chỗ mà đôi lúc mà bạn bè anh hỏi có đặc sản gì không, anh nói là không có đặc sản gì hết trơn, tại Sài Gòn có tất cả mọi thứ. Nhưng mà mọi thứ ở Sài Gòn nó lại không giống ở bất cứ mọi thứ ở đâu đó. Thậm chí tô phở Hà Nội, tô phở Sài Gòn nó không khác nhau. Vậy tại sao chúng ta lại so sánh một cái quán bar ở nước ngoài với một cái quán bar ở Sài Gòn? Bản thân người Sài Gòn là một cái người, anh nghĩ nha, họ là những người rất dễ thích nghi và rất dễ hòa nhập và có chọn lọc. Giống như bây giờ anh, đôi lúc anh đi ra Hà Nội anh không ăn phở ngoài Hà Nội được, tại vì anh bị Sài Gòn chiều hư rồi. Tại vì anh nói ủa tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Cuối cùng là những thứ mà để tồn tại ở Sài Gòn, những thứ mà để phát triển tại Sài Gòn, ngành bar nó riêng cũng như ngành ẩm thực, tất cả ngành nói chung, nó phải chiều lòng được người Sài Gòn. Và với anh, người Sài Gòn là một người rất là chịu chơi. Những lúc đi uống rượu là những lúc chúng ta có lý do đi với bạn bè ABC kiểu. Nhưng mà những lúc mà chúng ta ăn mặc xòe xòa
và những lúc chúng ta không có lý do,
đúng rồi, đơn giản lúc đó mình thèm rượu đúng không?
Ừ.
À, ít nhất là mình không muốn ở nhà.
Hiểu.
Ờ, cứ tự nhiên lên đây bắt đầu phải mặc cái này mặc kia, đôi lúc em làm biến không?
Biến. Anh nghĩ. Nhiều lúc thật sự em muốn đi chơi em mới nghĩ trời bây giờ phải leo ra khỏi cái giường rồi phải mặc đồ này đồ kia và vuốt keo chải tóc đồ các kiểu.
Dạ và thậm chí phụ nữ còn rất nhiều thứ anh với anh với anh vẫn nghĩ phụ nữ ai cũng là super woman hả? Đi ra khỏi nhà qua nhiều thứ. Thậm chí anh có một bộ đồ anh đi qua hai cái đám cưới. Hiểu không? Còn phụ nữ là mỗi lần đám cưới là một bộ đồ, anh thấy quá mệt mỏi cái chuyện đó luôn.
Ừ.
Nên anh nghĩ là ok, thì mình đang làm thoải mái mà thì mọi người thoải mái thôi.
Ừ.
Nên whatever.
Rồi bây giờ cho một cái round thứ hai của mình thì mọi người sẽ recommend mình uống gì? Hồi nãy mình đã uống thử một cái ly ngọt ngọt chua chua rồi, thì giờ có cái gì đó nó đặc biệt, nó signature của quán chẳng hạn.
Bình thường anh hay nói sao? Ngày mai anh có đi làm không?
Đúng rồi, cái câu này em nghĩ là nên hỏi. Tại vì cái như em thấy là anh đã thử signature của quán. Thì anh có muốn thử signature của em.
Ok. À nghe hay nè, được ok.
Nhưng mà tại vì như anh, cái ly đầu tiên của anh là chua ngọt. Nhưng mà cái gu của em, cái cách pha nước của em nó sẽ thường là đắng.
Ok, anh không thường đặt cái số mệnh của anh vào một người đàn ông khác. Nhưng mà hôm nay anh sẽ thử, ok, anh tin em. Ok, chơi. Kể cho em nghe một cái câu chuyện hay nào đó giữa anh với lại một người khách tới quán anh đi. Tại vì có vẻ như anh có một cái connection, cái mối kết nối rất là đặc biệt, rất là thú vị với những người khách của mình.
Thời điểm này năm ngoái Sài Gòn lockdown.
Lúc
đầu tụi anh bán cà phê và cocktail đóng chai. Với anh cà phê đóng chai thì được, cocktail đóng chai thì nó
kỳ kỳ.
Không hiểu uống để làm gì á.
Uống tại vì mình đi trải nghiệm cái không khí cái quán đó với người ta ở đó nữa.
Nhưng mà có một người bạn có buồn cười lắm, ngày hôm đầu tiên tụi anh bán hàng online thì có một người bạn order cà phê. Mà khi mà người bạn nó order cà phê, sau khi mà tụi anh tính ra anh order 7 lít cà phê.
Trời ơi.
Anh kiểu lúc mà anh nhận đơn đó anh kiểu ai vậy? Khách quen hả tụi bay? Ủa ai vậy?
Chắc bỏ sỉ, bỏ sỉ cà phê quán anh.
Rồi sau đó bắt đầu anh đích thân đi giao cái đơn hàng đó.
À.
Anh đích thân đi giao và anh gặp các bạn đó. Các anh kiểu, ô, dân Hà Nội, chưa bao giờ tới quán. Chưa bao giờ tới quán luôn. Đặt một lần 7 lít, chi trời. Rồi bắt đầu sau đó tối đó anh ngồi anh nhắn tin với bạn, anh hỏi, ô cà phê uống được không? Thiếu cái gì không? Cái gì? Tới từ lúc, tự nhiên mình thấy sau đó bạn nói là bạn đặt cà phê để uống chung với vợ. Rồi sau đó là những cái dịch này bạn làm biến ở ngoài nên bạn đặt một lần một nhiều như vậy. Sau đó anh với bạn còn nói chuyện về chuyện cá cược đá banh nữa. Đó là mùa, xong rồi anh mới nói là nếu mà trận đó hôm đó thắng á thì lên đây tao mời một ly rượu để chuyện đó thôi, tao mời một ly rồi bữa sau mày cà phê mày khỏi lo. Thì sau đó từ đó người bạn nó trở thành một vị khách quen của quán, sau khi quán mở lại lần đầu tiên gặp bạn ở trên đây và trở thành một người anh rất quý. Và sau đó bạn ấy đi công tác nước ngoài, bạn ấy cũng gọi ê tao có quà cho mày. Rồi từ cái đó anh phát hiện ra câu chuyện nó có thể nó nghe nó bình thường cái gì ấy, nhưng bản thân trong câu chuyện đó anh phát hiện là nếu mà mình làm người tử tế, mình cứ tập trung mình làm chuyện tốt của mình thôi.
Anh kết được bao nhiêu người bạn theo cái kiểu này qua cái quán của mình? Anh có nghĩa là làm bạn với khách hàng á? Nhiều á, nhiều cái trường hợp như
từ lúc mà mở cửa quán tới đây từ lại từ hồi tháng 10 đúng không? Những dịp như đặc biệt như sinh nhật của anh nè, rồi Giáng sinh, năm mới, Tết Tây, Tết Ta, tất cả mọi thứ anh đều dành thời gian cho tất cả mọi người ở quán. Thậm chí mình đã gọi họ là người nhà, mình đã cố tình xây một ngôi nhà thì chính bản thân anh phải dành thời gian cho nó chứ.
Ok.
Và anh không đếm được, nếu em hỏi đột xuất anh không đếm được á. Thậm chí bây giờ có nhiều người buồn cười lắm. Từ vị khách ở đây trở thành đối tác công việc nè, rồi trở thành người bạn đi đá banh, đi chơi bét, chơi điện tử. Rồi có hai người khách sau khi mà anh có ý định là chuyển nhà, cái hai đứa khách đó ở chung với anh luôn.
Là bây giờ bạn cùng nhà của anh em là
đúng rồi, đúng rồi. Thường thường anh hay kiểu giống như hồi đó anh gần đây anh mới đùa với nó. Đi uống rượu hay quá à, nếu mà đi về ở chủ quán luôn. Nên anh nghĩ là cũng có rất là nhiều chuyện xảy ra trong quá trình kinh doanh thì cái chuyện đó bắt buộc phải có. Nhưng mà theo quan điểm của anh là anh chưa bao giờ đó muốn đòi co tất cả mọi chuyện. Thì nếu mà mình cứ tử tế, mình không làm gì sai thì mình cứ làm thôi. Rồi cứ như vậy tất cả mọi người, người đến người đi, nhưng mà anh rất là vui là những người ở lại, những bạn nhân viên đây là khách á.
Cái gì thiệt luôn á hả?
Nó là khách cách đây 2 năm.
Trời đất ơi.
Rồi xong sau đó tới một lúc đẹp trời, cái anh hỏi nó muốn đi làm không, cái nó muốn đi làm thì anh cho nó đi làm. Rồi xong cách đây 2 năm nó chỉ uống cà phê thôi, em chỉ bước uống thôi, bây giờ nó đang pha ly rượu cho em.
Wow, ok.
Nên hồi nãy lúc mà nó nói để em pha ly của em, cái anh hơi rung.
Nghe có vẻ như anh Hiếu như một cái công ty đa cấp nào đó nè, kiểu như tất cả mọi người lên cái quán này đều phải lúc sau đã phải kết nối với anh, mà không làm bạn thì phải làm nhân viên không. Vậy thì anh có hay đi bar khác cái lúc anh bắt đầu có cái thói quen đi bar là từ lúc nào? Đấy là
từ
độ tuổi nào?
24-25 tuổi lúc mà bắt đầu anh đi làm.
Ok.
Anh đi làm xong bắt đầu mình thấy lý do câu chuyện đầu tiên bữa những bữa đầu tiên của anh là anh đi vì gái.
Ai cũng vậy trơn.
Vậy hả?
Em nghĩ vậy.
Rồi xong sau đó bắt đầu anh thích cái việc hết một ngày dài vậy mà uống cái gì đó mà nó khiến em nửa tỉnh nửa mê. Mà nó lành mạnh một xíu.
Ok.
Rồi sau đó bắt đầu anh đi uống rượu thôi. Rồi từ lúc đó bắt đầu anh tận dụng happy hour của tất cả các quán. Mà bây giờ khách anh bắt đầu hỏi anh là trường nào quán anh có happy hour, anh đáng đúng. Anh chưa có happy hour rồi. Nên từ lúc đó bắt đầu anh uống đi rượu nhiều, mà bản thân anh không phải là người sành rượu nha. Anh là điển hình của cái việc là em đi uống rượu chứ không phải để uống rượu.
Ok, ý là sao?
Đi uống rượu chỉ vì không khí đó rồi.
À,
ly rượu nó chỉ là một cái thứ yếu thôi. Có thể là nó là vì lý do chính. Để mình nói cái tên đó ra, tao đi uống rượu. Nhưng mà nó không phải là cái thứ chính yếu để quyết định đêm đó. Anh có người bạn rất là thích đi uống quán bar, một đêm anh ấy uống 5-6 quán bar, mỗi quán bar uống một đúng một ly. Thì đó là tinh thần của anh ấy. Còn anh thì anh lại thích cái chuyện là ngồi đó nhìn. Tại vì với anh thì con người là một cái thứ thú vị nhất.
Cảm ơn anh Hiếu về buổi nói chuyện hôm nay. Em nghĩ là cho dù em đi đâu đi chăng nữa em không biết, nhưng mà em biết á, khi mà em tới đây em sẽ không cần phải gồng, tại vì em biết ở đây luôn luôn có anh Hiếu và có tất cả mọi người ở đây sẽ luôn đón nhận và sẽ luôn chấp nhận em ở cái trạng thái mà em cảm thấy thoải mái nhất với bản thân mình.
Em đi bar em có hay chửi thề không?
Rõ.
Ok, ít nhất quán này cho em chửi thề. Ok rồi. Yeah.
Ok, cảm ơn anh Hiếu rất nhiều. Thank you.
Ok, cảm ơn em.
Ok.